Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 tại khu du lịch Hồ Núi Cốc. Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Tại huyện Đồng Hỷ, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 1 đã đến thăm tặng quà các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với cộng đồng doanh nghiệp Việt, các doanh nghiệp Thái Nguyên đang nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng, khẳng định, bảo vệ và nâng tầm những giá trị cốt lõi của thương hiệu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 tại khu du lịch Hồ Núi Cốc. Chương trình khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 4 tại khu du lịch Hồ Núi Cốc. Chương trình được tổ chức với chuỗi các hoạt động hấp dẫn như nghệ thuật chào mừng, khiêu vũ thể thao, du thuyền trên Hồ Núi Cốc và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, biểu diễn các nội dung đua thuyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm, trưng bày ảnh đẹp về văn hóa du lịch Thái Nguyên và trình diễn các món ăn đặc trưng của Thái Nguyên. Đến nay, công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc đang được ngành văn hóa thể thao và du lịch cùng các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thiện, đảm bảo yêu cầu kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 là sự kiện văn hóa quan trọng mở đầu cho một mùa du lịch của tỉnh. Do vậy, cần phải được chuẩn bị chu đáo để lại ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó thì đồng chí cũng đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với sở ngành liên quan, nhất là lực lượng công an trong rà soát lại phương án, đảm bảo an ninh an toàn cho các đại biểu và nhân dân đến tham dự chương trình. Công tác giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa trà cần sớm được hoàn thiện và tổng duyệt chương trình nhằm kịp thời bổ sung chỉnh sửa phù hợp, đáp ứng chương trình diễn ra thông suốt, thành công.
Thực hiện công văn số 944/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng quản lý sử dụng công chức viên chức để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện các nội dung sau: triển khai phổ biến quán triệt nội dung công văn số 944/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng quản lý sử dụng công chức viên chức đến các cơ quan đơn vị có liên quan để biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, số biên chế đã sử dụng cơ cấu công chức viên chức, phương án tinh giản biên chế và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết số biên chế chưa sử dụng, sau khi đã trừ số biên chế để lại thực hiện giảm biên chế theo quy định. Đặc biệt là biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo để kịp thời bổ sung đội ngũ công chức viên chức có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương còn biên chế chưa sử dụng khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức viên chức, trong đó quan tâm thực hiện tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Trong quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng công chức viên chức, đề nghị các cơ quan đơn vị gửi văn bản báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức viên chức về Sở Nội vụ.
Ngày 20 tháng 4 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thành trên cả nước, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh.
Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2024, hướng tới kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5, Thái Nguyên là một trong ba địa phương được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lựa chọn tổ chức chương trình Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Hành trình kéo dài trong 56 ngày trên cả nước với mục tiêu trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo, vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng nhân đạo và đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2024. Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết:
Hôm nay thì chúng tôi tổ chức trao cho bà con nghèo, khó khăn, diện cận nghèo thì tổng số phần quà là 700 phần với số tiền mỗi phần quà là 500.000 đồng. Và chúng tôi mong muốn rằng cái phần quà này để cùng hỗ trợ với huyện Định Hóa của tỉnh Thái Nguyên chăm lo cho bà con nghèo.
Chương trình Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương dừng chân tại vùng đất an toàn khu Định Hóa mang ý nghĩa sâu sắc gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng từ Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thành, các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho các chương trình nhân đạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện Định Hóa đã được nhận các phần quà ý nghĩa từ chương trình.
Chị Mai Thị Thủy, xã Phú Đình và bà Phạm Thị Lụa, xã Thanh Định, huyện Định Hóa nói:
cảm thấy rất là vui. Cũng chẳng biết là nói gì hơn nữa, rất là cảm ơn bên các nhà hảo tâm đã quan tâm đến các gia đình chính sách.
Chúng tôi hôm nay lên đây là được cấp thuốc cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn rất là điều vinh dự và cảm ơn các nhà tài trợ trên này cho chúng tôi thuốc rồi là khám mắt cho chúng tôi.
Tại chương trình, người dân đã được tham gia vào nhiều hoạt động như được khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, mua hàng tại phiên chợ nhân đạo và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp của địa phương. Với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương, tháng nhân đạo năm nay hướng đến hành trình của lòng nhân ái mà ở đó mỗi người đều có thể tham gia, đóng góp, gắn kết, cống hiến để sẻ chia, trao đi những tấm lòng, tình yêu thương, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Chiều 19 tháng 4 tại huyện Đồng Hỷ, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 1 đã đến thăm tặng quà các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn đến thăm ông Nguyễn Trọng Lễ ở tổ dân phố Hưng Thái và ông Vi Văn Cúc ở tổ dân phố Tân Thái, thị trấn Hóa Thượng. Tại các gia đình, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình của các chiến sĩ Điện Biên, bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đoàn công tác mong các chiến sĩ Điện Biên có nhiều sức khỏe là chỗ dựa tinh thần để các con cháu noi theo, kế tục truyền thống cha ông, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý khán giả, tại lán Tỉn Keo, ATK Định Hóa, Thái Nguyên, ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã thông qua phương án tác chiến, trận quyết chiến, chiến lược Điện Biên Phủ. Nhưng trước đó, vào tháng 7 năm 1953, Hội đồng Cung cấp Mặt trận Trung ương đã ra đời với nhiệm vụ chỉ đạo các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương huy động sức người, sức của, bảo đảm hậu cần cho chiến trường. Cuối tháng 9 năm 1953, cũng từ ATK Thái Nguyên, một con đường chiến dịch mang tên 13A được mở, giữ vai trò là tuyến mạch máu giao thông duy nhất nối liền căn cứ địa Việt Bắc với chiến dịch Điện Biên Phủ. Quý khán giả cũng nghe bài viết Từ ATK Thái Nguyên đến tuyến lửa 13A của phóng viên Kim Tuyến.
Điện Biên Phủ nằm cách ATK Thái Nguyên khoảng hơn 500 km, giao thông vận tải từ ATK Thái Nguyên lên Điện Biên Phủ xa xôi. Từ tháng 9 năm 1953, Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh Hạ quyết tâm mở đường mới 13A từ Đèo Khế, Thái Nguyên đi theo tuyến Bến Phà Hiên, Tuyên Quang đến Văn Chấn của tỉnh Yên Bái để nối với đường 41, khu vực ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La, hình thành con đường độc đạo, chiến lược từ căn cứ địa Việt Bắc tới mặt trận với tổng chiều dài 188 km. Có vô vàn những khó khăn thách thức về mặt hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ khi diễn ra trên địa bàn xa hậu phương chiến lược. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam nhận định.
Lo nhất chính là cái vấn đề bảo đảm hậu cần cho cả cái lực lượng tham gia chiến dịch, một cái địa bàn rất là xa. Thứ hai nữa là trong một cái điều kiện mà địch chiếm ưu thế hơn hẳn về không quân, có thể nói là tuyệt đối về mặt không quân, thì sẽ đối phó với cái lực lượng không quân địch ra làm sao để chúng ta tập kết tất cả các lực lượng từ hậu phương lớn để mà tập trung tập kết về cái khu vực Điện Biên hoàn toàn không phải đơn giản, trải cả 500-700 km. Như vậy rõ ràng một cái vấn đề, những cái vấn đề thách thức lớn đang đặt ra là Bộ Chính trị, Tổng quân ủy phải nói là cực kỳ sáng suốt và cân nhắc từng tí một. Không biết bao nhiêu cuộc họp đã diễn ra ở trên cái vùng đất ATK Thái Nguyên mới có trong cái quyết định để mở chiến dịch.
Ngày 5 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường ra mặt trận Tây Bắc Điện Biên Phủ. Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung. Đó là hai câu thơ miêu tả khí thế của sức mạnh và sự quyết tâm của cả dân tộc ra trận lúc ấy, và Thái Nguyên đã ra sức bảo vệ ATK tuyệt đối an toàn. bảo đảm giao thông thông suốt cho bộ đội hành quân, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vận chuyển vũ khí, lương thực ra tiền tuyến với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Bà Nông Thị Nhất, xóm Thành Long, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, một dân công ở Đèo Khế nhớ lại.
Gọi đi dân công ấy là về Đại Từ, đi lặn xuống sông đi lấy đá lên để xếp khối, xong rồi lại chuyển sang Phú Cường, xong lại đi sang Nam Mau đấy, sang Điều Khế đấy, là Tiên Quang đấy. Tinh thần thì cứ ấy gọi đến thì đi thôi. Nhà có hai người đi hai người, nhà một thì đi một, vui vẻ lắm.
Cũng khi đó, những sư đoàn quân tiên phong được ra đời ở Thái Nguyên đã gấp rút lên đường ra mặt trận. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tăng, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên bồi hồi nhớ lại ký ức hào hùng về những ngày đầu hành quân ra mặt trận trong biên chế của đại đoàn 308. Ông Nguyễn Ngọc Tăng chia sẻ ký ức hành quân ra trận theo đường 13A lịch sử.
Ngày thì nghỉ, đêm hành quân và bắt đầu hành quân theo con đường qua Yên Bái, qua cái phà Âu Lâu rồi đi sang Nghĩa Ba Nghĩa Lộ. Đến Nghĩa Ba Nghĩa Lộ chúng tôi rẽ tay trái để đi vào Cỏ Nòi. Thì từ Cỏ Nòi chúng tôi lại hành quân lên Sơn La, và từ Sơn La như thế là vượt qua Pha Đin vào ngã ba Tuần Giáo. Cái thời gian đó là rất gian khổ đấy, nhưng mà đêm đi chúng tôi vẫn hăng hái và hổ lơ suốt.
Sau này trong hồi ký Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định không có đường 13A thì không có chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, đường 13A trở thành con đường thắng lợi là minh chứng về lòng quả cảm, sự hy sinh, tinh thần quyết tâm vượt qua muôn vàn gian khó của quân và dân cả nước nói chung và căn cứ địa Việt Bắc nói riêng. Ngày nay đường 13A sau này đã đổi tên thành quốc lộ 37, dài 193 km, điểm đầu từ bến Phải Hiên, tỉnh Tuyên Quang. Điểm kết thúc là ngã ba Cỏ Nòi, xã Cỏ Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Quốc lộ 37 hiện vẫn là huyết mạch giao thông của các tỉnh cửa ngõ vùng Tây Bắc như Yên Bái, Sơn La. Việc nâng cấp cải tạo tuyến đường lịch sử này cũng đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh các tỉnh phía Bắc.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 19 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác tiêm chủng mở rộng tại địa bàn thành phố Sông Công. Năm 2023, Sông Công có 742 trên 829 trẻ tiêm chủng đầy đủ, đạt 89,5%. Quý 1 năm 2024, số trẻ tiêm chủng đầy đủ là 186 trên 907, đạt 20,5% chỉ tiêu kế hoạch. Xác định công tác tiêm chủng sẽ góp phần rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Sông Công đã chỉ đạo trạm y tế các phường, xã phối hợp với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn rà soát và lập danh sách số trẻ chưa tiêm đủ mũi năm 2023 để kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều. Kết quả, số trẻ được tiêm bù đầy đủ là 67 trẻ, đạt 97,6%. Nhờ thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, trên địa bàn không có ổ dịch bệnh, ca bệnh nặng xảy ra. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên tục, Trung tâm Y tế Sông Công kiến nghị với đoàn kiểm tra giám sát về việc cấp vaccine tiêm chủng thường xuyên theo dự trù, tăng cường đào tạo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dự phòng từ huyện đến xã. Nhất trí với các kiến nghị của địa phương, tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm, rà soát lại kết quả báo cáo tiêm chủng mở rộng và triển khai văn bản phối hợp giữa y tế với một số ngành liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.
Hơn 3 tháng qua, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã tiếp đón trên 293.000 lượt bệnh nhân, tăng gần 26.000 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt xấp xỉ 50.000 lượt người, tăng hơn 3.400.000 lượt người. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh cũng đạt 93.6%, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của ngành y tế, hơn 3 tháng qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu, chú trọng công tác kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn, triển khai các kỹ thuật mới, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế.
Với định hướng phát triển Phổ Yên bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại, thời gian qua, cùng với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thành phố luôn tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn. Theo đó, thành phố đã giao cho ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, đôn đốc và nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, vi phạm quản lý hành lang giao thông. trọng điểm là tuyến quốc lộ 3 cũ, đường tỉnh lộ, các tuyến đường liên phường, liên xã và các khu dân cư đã được phê duyệt quy hoạch. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo 18 xã phường thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự đô thị theo đúng quy định. Ngay trong 3 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho 273 công trình, đồng thời tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.
Dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây vùng Bắc Bộ từ Thanh Hóa xuống Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía nam vùng biển Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía đông vùng các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Quý khán giả thân mến, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách an sinh xã hội đặc biệt quan trọng đối với người lao động và doanh nghiệp khi có biến cố, đóng vai trò giúp ổn định kinh tế xã hội là một trong những công cụ để thực hiện chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia và quản trị thị trường lao động. Bài viết Bảo hiểm thất nghiệp chỗ dựa vững chắc cho người lao động sẽ giúp quý khán giả hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.
Khu vực giao dịch giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên luôn nhộn nhịp người lao động đến làm thủ tục. Mỗi người một điều kiện, một hoàn cảnh. Với người lao động đang không có việc làm, khoản thanh toán bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng luôn là chỗ dựa để họ yên tâm tìm kiếm công việc mới tốt hơn, phù hợp hơn. Chị Ân Thị Ba, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ chia sẻ khi nhận trợ cấp thất nghiệp.
Ở thợ giống như hàng tháng mình cũng đi ấy, rồi mình cũng đi đăng ký rồi. Đến tháng thì lãnh tiền rồi về thì đỡ được phần nào cho gia đình thôi. Đi làm thì nó có cái bảo hiểm thì nó vẫn yên tâm hơn.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên, trong quý 1 năm 2024 đã có hơn 1.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lũy kế đến hết tháng 3 năm 2024 là gần 1.700 người, với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là trên 27 tỷ đồng. Số lượng này giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy dấu hiệu tích cực của thị trường việc làm lao động trong và ngoài tỉnh. Bà Phạm Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên nói:
Hưởng trợ cấp thất nghiệp thì là đã giảm so với năm 23 tháng đầu năm 2023 cũng phải rơi vào tầm 30%. Số lượng lao động như thế cũng là một điều tín hiệu mừng cho cái việc làm của người lao động. Và trong cái quá trình tiếp nhận lao động này thì trung tâm cũng đã liên tục tư vấn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động để người lao động có cơ hội tìm được việc làm mới và sớm quay lại thị trường lao động.
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người lao động về thu nhập, kỹ năng khi bị thất nghiệp để mau chóng tìm được việc làm mới, mà quan trọng hơn là phải duy trì việc làm, phòng tránh thất nghiệp cho người lao động. Có được kết quả như hiện nay là do việc triển khai được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành liên quan. Ông Đinh Văn Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thường xuyên có cái sự phối hợp rà soát về thời gian cũng như tình trạng đóng có việc làm hoặc là đủ điều kiện hưu trí hay không. Thế trước khi sở ra cái quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo cho đúng quy định. Cái nữa là chúng tôi thường xuyên phối hợp với bên đó để tiếp nhận cái quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ngay ngày ban hành hoặc ngày tiếp theo để chi trả, thực hiện cái chi trả cái trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
Trong bối cảnh thị trường lao động việc làm đối mặt với nhiều thách thức, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang phát huy tốt vai trò, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp người lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và việc làm. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo thông báo số 1437 2024 và thông báo số 1538/2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có thêm hai cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe gồm Bệnh viện Đa khoa Thủ đô, địa chỉ tại Tân Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ; Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, địa chỉ số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Như vậy, theo thông báo của Sở Y tế Thái Nguyên, hiện nay toàn tỉnh có 15 cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe. Hiện nay, ngành giao thông vận tải đã cung cấp dịch vụ đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để nộp hồ sơ trực tuyến khi đi khám sức khỏe, công dân cần yêu cầu cơ sở y tế tích hợp kết quả khám bệnh trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tích hợp qua số căn cước công dân, lấy số giấy khám sức khỏe điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến.
Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp bố trí đủ lực lượng, chủ động về phương tiện, yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo trì, khai thác đường bộ, đường thủy nội địa tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được an toàn thông suốt. Đồng thời, các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống tỉnh lộ, quốc lộ, ủy thác theo quy định. Các lực lượng chuyên môn kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong, hẹp, tầm nhìn hạn chế, tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn.
Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.4 vừa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Ban An toàn Giao thông huyện Phú Lương, Định Hóa và các đơn vị liên quan khảo sát xác định các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 3, đường Hồ Chí Minh và tuyến BOT Thái Nguyên Chợ Mới. Qua khảo sát trên tuyến quốc lộ 3 đoạn km 100+000 đến km 113+816, địa phận huyện Phú Lương tồn tại 5 cầu hẹp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số vị trí theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông. Tuy nhiên không phải do kết cấu hạ tầng giao thông, chủ yếu do người điều khiển phương tiện phóng nhanh tránh vượt xe gây tai nạn. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại km 211+290, địa phận huyện Định Hóa tại vị trí giao cắt giữa đường liên xã Quy Kỳ, Linh Thông, Lam Vĩ, Tân Thịnh có bán kính đường cong nhỏ, các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên xảy ra va quẹt giữa các phương tiện cũng như với hộ lan tôn sóng cọc tiêu. Qua theo dõi cũng như căn cứ vào thực tế hiện trường, vị trí trên được xác định là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đoàn liên ngành thống nhất biện pháp xử lý, đề nghị đơn vị quản lý bổ sung vào kế hoạch bảo trì hàng năm, báo cáo Cục Đường bộ cho mở rộng các cầu hẹp và đường dẫn hai đầu cầu. Đơn vị quản lý tuyến bổ sung các biển báo hiệu giao thông, biển cảnh báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông, đèn tín hiệu cảnh báo tại các nút giao trên tuyến quốc lộ 3, cải tạo mặt đường tại một số vị trí xuống cấp. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra thống nhất việc xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại km 211+290 đường Hồ Chí Minh là cần thiết. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa hoàn thiện hồ sơ, đề nghị chấp thuận quy mô, giải pháp thiết kế, xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông km 211+290 đường Hồ Chí Minh, gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trước khi thực hiện.
Thưa quý khán giả, hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 4, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trên phạm vi cả nước với chủ đề Thương hiệu Việt Nam nâng tầm những giá trị cốt lõi. Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh khẳng định giá trị thương hiệu Việt. Xây dựng được một thương hiệu mạnh không chỉ định hình phong cách, hình ảnh mà còn giúp doanh nghiệp có vị trí vững chắc trên thị trường. Trong xu thế hội nhập hiện nay, cùng với cộng đồng doanh nghiệp Việt, các doanh nghiệp Thái Nguyên đang nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng, khẳng định, bảo vệ và nâng tầm những giá trị cốt lõi của thương hiệu. Quý khán giả cùng nghe bài viết Nâng tầm những giá trị cốt lõi.
Thái Nguyên vùng đất đệ nhất danh trà, sản phẩm trà Thái Nguyên từ lâu luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người thưởng trà. Bởi vậy trên thị trường đã xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái sản phẩm trà Thái Nguyên. Trước thực trạng này, bên cạnh việc không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, Hợp tác xã chè Hảo Đạt đã cải tiến mẫu mã với bộ nhận diện thương hiệu riêng cho sản phẩm của đơn vị. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt, thành phố Thái Nguyên cho rằng.
Bông hoa chè là một cái vẻ đẹp của cái cây chè sản phẩm, thì với hợp tác xã chúng tôi cũng phấn đấu có được một cái giá trị sản phẩm riêng mà nhận diện cho cái sản phẩm của Hảo Đạt là bông hoa trà. Chúng tôi bảo hộ bông hoa trà, chúng tôi bảo hộ luôn cả một cái chữ là chuẩn Tân Cương, hương truyền thống, làm sao mà có được một cái giá trị khi nhận diện.
Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, với sự năng động và đổi mới trong chiến lược kinh doanh, CNT Group đã trở thành doanh nghiệp đa ngành nghề với cơ hội mở rộng liên tục, đổi mới các dòng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn củng cố nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp. Ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn CNT Group nói:
Công ty là một trong đơn vị tiên phong là luôn luôn hướng đến ứng dụng những công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh và nghiên cứu những sản phẩm mới. Với cái mục tiêu là mỗi năm một sản phẩm. Thì năm nay công ty đang đưa ra thị trường một cái sản phẩm đá nhân tạo với những tính năng đặc biệt và đang được các cái nhà đầu tư cũng như là các chủ đầu tư đòi hỏi các cái công trình chất lượng cao đang rất tín nhiệm và tin dùng.
Là công ty liên doanh đầu tiên trong ngành thép Việt Nam liên kết với tập đoàn Nasteel Holding của Singapore sau gần 30 năm xây dựng và phát triển. Đến nay thương hiệu thép Việt Sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Nasteel Vina đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.
Ông Hồ Việt Cường, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nasteel Vina cho biết:
Chúng tôi đã xác định được cái giá trị cốt lõi của công ty. Và giá trị cốt lõi ở đây thì chúng tôi muốn nói đến về cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái đội ngũ và người lao động, ban lãnh đạo của công ty cũng như là các đối tác cũng đã coi trọng cái vấn đề xây dựng bộ máy, xây dựng tổ chức và các cái giải pháp mà xây dựng cái hệ thống điều hành làm sao cho tinh giảm gọn nhẹ và đặc biệt là tạo ra hiệu quả. Và đấy là một trong những cái giá trị cốt lõi mà chúng tôi đang cố gắng mà gìn giữ và vun đắp.
Theo đánh giá của tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia năm 2023 đạt 498,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với năm 2022, xếp thứ 33 trên 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng. Đóng góp cho sự lớn mạnh của thương hiệu quốc gia có sự lớn mạnh từ các thương hiệu của Thái Nguyên. Năm 2023, theo bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Thái Nguyên có 7 trên 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và 4 trên 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với việc không ngừng nâng tầm những giá trị cốt lõi, các doanh nghiệp Thái Nguyên đang xây dựng những thương hiệu mạnh, xứng tầm thương hiệu quốc gia với tầm nhìn chiến lược vươn ra quốc tế trong thời gian không xa.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Phía tây bắc bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng khu vực tây bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ. Riêng khu vực tây bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Riêng khu tây bắc 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía đông bắc bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi phía bắc cục bộ có mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, miền đông có nơi trên 37 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.